bên cạnh bên ngoài, đối với chính thân phụ huynh, không còn cái ý thức gì nữa thì coi như là ngủ, tức là giấc ngủ xuất hiện. So sánh với sự chết đó, khi nào vào đến cái chỗ tối mù mịt đó, thì là chết đó diễn ra. Khi mà tâm thức nó bắt đầu nó rời lìa bỏ cái thấy biết nghe này, nó không màng những cái gì xung quanh, và nó từ từ nó không màng những cái thân nữa, là bắt đầu nó vào cái chỗ tối đen như vậy. Đó là sự chết xuất hiện. Đây cứ ngủ cũng như vậy. Cái ngay khi mà nó ngủ rồi một cái, tức là không còn biết gì nữa hết, rồi không biết vào lúc nào, nhưng mà bao giờ cũng trước khi mà mình thức dậy là thế nào cũng mơ. Bởi vì nó là một cái để bắt nối với lại cái trạng thái thức dậy sau đó. Nên khi sự chết nó vào chết rồi, nó sẽ có cái thân trung ấm để tiếp nối vào đời sau. Nên cái tâm thức mình là như vậy, nó vào giấc mơ một cái thì lúc đó bắt đầu rồi. Bắt đầu đến cái lúc nào mà nó cũng như là nó căng thẳng, sợ hãi hay là quá mức hòa hướng ấy, thì tự nhiên nó lại xỉu đi. Thực ra mình nói mình tỉnh lại, nhưng mà theo như trong đạo Phật cái nguyên tắc của tâm thức ấy, thì tức là cái tâm thức đang tỉnh ấy, nó bắt đầu nó mất, tức là coi mình dùng chữ chết, nhưng mà mình chưa có chết hẳn. Nó chết thì nó thành giấc ngủ. Từ cái giấc ngủ đó một cái nó hiện ra cái một cái thân trong giấc mơ. Cái giấc mơ nó sẽ đến một cái điểm nào thì cái người trong mơ nó sẽ chết. Thì cái chết của nó trở thành ra là cái thức dậy của cái sống này. Thành ra nó sinh tử, tử sinh nó như vậy. Thì tâm thức á, mình đã khi mà ở trong giấc mơ là cốt để nó thức dậy, nó bắt nó tiếp nối, tức là nó sẽ đi đến một cái chỗ nào mà nó làm cho cái tâm thức của nó bị trao động lên như vậy, thì nó sẽ thức dậy, tức là nó chết để rồi nó sống lại. Thì ở trong trung hữu của sự chết đó, mình sẽ bị cái nghiệp nó áp lực, cái mức độ đó, mình sợ, hoặc là mình quá thích, quá sướng, hoặc là mình quá sợ vì theo nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi nó mới đẩy mình vào cái cảnh giới tái sinh. Khi mà vào cảnh giới tái sinh cái thì nó lại tối mò trở lại, và nó quên cái cảnh giới ở trong trung hữu đi. Nên đôi khi mình thức dậy cái không nhớ cái giấc mơ, nhưng mà thông thường ở trong đời sống mình vẫn nhớ mình có mơ. Thế thì như vậy đó, mình biết là mình nhận xét cái tiến trình, tại vì mình không còn kinh nghiệm của sự chết nữa. Dù mình chết rất nhiều lần, vô lượng lần, nhưng mà mình có cái giấc mơ trong đời sống để mình nhận xét, mình biết. Với đạo Phật đó, đó nó đều là những trạng thái của tâm thức, nó tiếp nối cái đời sống này. Trạng thái giấc mơ, ngủ, nó là cái mà mình cần phải nhận thức, nhận xét để mà so sánh với lại cái sự chết. Bây giờ mình có thể nói là, nhưng mà tại sao mơ vẫn là mơ mà chết vẫn là chết khác nhau? Thì cái mình biết là cái câu trả lời nó sẽ ở chỗ là hai cái đó nó đều là trạng thái chuyển biến của tâm thức của mình. Và cái điều mình cần nhận đầu tiên là mình thấy giấc mơ của mình nó hiện ra như thế nào, thì biết ngay là cái tâm thức của mình, cái thực sự tâm thức của mình nó bất an, nó bất ổn. Thì bất an, bất ổn theo đạo Phật nó nằm ở ba trạng thái. Một là nó thành ác mộng, hai là nó có một giấc mộng nào mình thấy là mộng đẹp, còn ba nữa nó mơ ra gì hết, nó mơ chẳng nhớ gì hết. Thì ba trạng thái đó, nó nếu mộng đẹp nó là năng lực của tham, nếu mà ác mộng nó thuộc về sân, nếu là không ra gì hết nó thuộc về si. Bởi vì tâm thức của mình nó có ba cái căn bản đó, đó cho nên nó làm chủ, cho nên cái tâm thức của mình vào những cái trạng thái mà trong những cái lúc mà mình không có làm chủ được nó, như là lúc mình còn sống đó, thì là mình thấy rõ nó hiện ra như vậy. Nên nếu hiểu á, nếu hiểu rõ cái vấn đề này thì con người của mình sẽ không có cái kiêu mạnh nữa. Dù trong cái lúc mình sống, mình rất giỏi, mình rất thành công, nhưng mà mình xét cái giấc ngủ của mình thì mình biết ngay mình chỉ ở trong ba trạng thái: một, tham, sân, si. Hoặc là từng hai cái nó có mặt nhau, hoặc là ba cái nó cùng có mặt với nhau. Mình biết là như vậy. Mình biết là mình chưa có làm chủ được một chút nào cái tâm thức của mình hết. Cho nên nếu mình bỏ những cái thành công, những cái hay của mình trong đời sống này đi, khi mình đến với sự chết đó, thì nó sẽ đẩy mình vào cái đời tới như thế nào? Thì lúc đó đời này rất giỏi, thông minh, có thể kỹ sư, bác học gì đó, đời sau có thể làm con chó chạy ngoài đường. Cái điều đó đối với đạo Phật đó, không có cái gì gọi là kỳ lạ hay là khó hiểu gì đó. Khi mà đã nhìn được tâm của mình và nhìn được cái gốc của nó thì biết như vậy. Và trong cái giấc ngủ của mình ấy, là nó để cho mình kiểm chứng được là còn cái năng lực của mình ấy, và thiện với ác của mình ấy, nó là như thế nào. Thế ra mình vẫn thấy là nó mù mịt trong đó. Thực ra thì nó là một cái để cho mình nhận xét như vậy. Nhưng mà mình cũng không có phải nhận xét thêm á, thì mình cũng phải nói là giấc ngủ nó có khác với sự chết. Bởi vì khi mà mình chết á, là cái thân này bỏ hoàn toàn. Khi mà mình ngủ á, cái thân nó vẫn còn năng lực sống như thường. Khi sự chết á, nó đến một cái là nó chấm dứt thật tất cả những cái gì trong suốt cuộc sống của mình. Còn cái ngủ á, đôi khi nó vẫn còn liên hệ với những cái việc làm sự sống. Mà lý do á, là cái thân tứ đại của mình á, nó còn sức sống, nó còn khỏe, cho nên cái ngủ nó chỉ là một cái lúc mà nó dưỡng sức, nó dưỡng sức nó để nó tiếp tục cái việc của nó. Nó có khác nhau như vậy. Nhưng mà cái nguyên tắc diễn ra vào trong cái tối đen, tối mù mịt, xong không biết gì được hết, xong rồi thấy có một con người của mình, cái nguyên tắc đó nó giống hệt với sự chết. Rồi khi mà chấm dứt cái con người đó là nó tịch lặng, thì nó rất giống với sự chết. Nhưng mà còn cái giấc ngủ nó chưa có thể so sánh được với sự chết là ở cái điểm này. Thì nhìn lại á, thì biết là trong đạo Phật nói là mới nhập xét để cho mình thấy đây là cái chỗ thâm sâu. Mà những cái thâm sâu trong đạo Phật nó thực sự nó là cái thâm sâu của chính mình. Và con người mình cần phải suy nghĩ kia, phải nghe kỹ. Bây giờ đây không có nói một cái cách mà thực sự nó theo chuyên môn của Phật Pháp. Và mình nói nhận xét để có thể hiểu được. Mình thấy là Đạo Phật nói là thực sự đó, sống với chết chỉ là tâm thức thôi. Những trạng thái của tâm thức thôi. Trong lúc mình còn sống, tức là trong lúc mình còn tỉnh, cái tâm thức của mình nó dựa trên căn với cảnh, nó hoạt động ở nơi chỗ đó. Mà sở dĩ căn với cảnh đó có thể làm cho nó hoạt động được, thì bây giờ cái nhìn ở trong Phật giáo Tịnh Tạng nó là như vậy. Cái tâm thức của mình nó lúc cái này nó hơi có tính chất thụ động, nó không phải làm chủ. Khi thường thường mình nói là khi mình tỉnh, tức là mình cảm thấy những cái tâm nó làm chủ. Nhưng mà đây nói theo cái Phật giáo của Tây Tạng thì là bởi vì cái năng lực của thân mình nó bắt đầu nó mạnh, hoặc là nó sẵn mạnh rồi. Rồi nếu mà sau khi ngủ tức là nó mạnh trở lại, thì tự nhiên nó đỡ được cho cái tâm thức. Cái tâm thức nó dựa trên cái sức mạnh đó của thân mình, tức là các căn mắt, tai, mũi, lưỡi. Lúc đó cái mắt mình nó có thể mở ra và nó có thể nhìn, nó có một cái lực ở nơi nó. Cho nên cái tâm thức nó mới nương vào cái chỗ đó mà nó mới đi vào các cảnh. và nó mới bắt đầu thấy, biết, nói, năng này nó. Thành ra cái bằng chứng là bất cứ một lúc nào mình đang còn nói rất hăng chẳng hạn vậy, tự nhiên mình cảm thấy một cái đau nhói ở trong mình, thì tự nhiên đó là nó giảm cái hăng hái xuống, nó đau quá cái nó nói nữa, nó bắt đầu quát của hồi ra chẳng hạn vậy.